Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Minh Anh, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2024. NATO và Ukraine họp tại Bruxelles sau vụ Nga bắn thử tên lửa đạn đạo vào Ukraine. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế hải quan đối với hàng nhập từ Trung Quốc, Canada và Mexico. Tại Miến Điện, một lực lượng phiến quân muốn đàm phán đình chiến với quân đội qua trung gian Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, triển khai lực lượng đặc nhiệm, Mỹ ngầm ủng hộ chủ quyền của Philippines đối với bãi cỏ mây ở Biển Đông. Theo dòng thời sự, việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng có tác động như thế nào đến quan hệ Mỹ-Trung trong hồ sơ Đài Loan? Thưa quý vị, ngày hôm nay, đại sứ các nước thành viên NATO và Ukraine họp tại Bruxelles sau vụ Nga bắn thử tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Ukraine, làm dấy lên căng thẳng giữa các nước đồng minh của Kiev với Moscow.
AFP cho biết, cuộc họp của Hội đồng NATO-Ukraine, một cơ chế được thành lập vào năm 2023 để tạo thuận lợi cho đối thoại giữa Kiev và Liên minh Bắc Đại Tây Dương, được tổ chức theo yêu cầu của Ukraine nhằm thảo luận về tình hình Ukraine. Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh hôm thứ Năm 21 tháng 11 vừa qua, Nga oanh kích Ukraine bằng tên lửa đạn đạo tầm trung đời mới nhất và không mang đầu đạn hạt nhân, đồng thời tuyên bố sẽ có các cuộc không kích kiểu này nếu Ukraine sử dụng tên lửa phương Tây bắn vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Vladimir Putin còn đe dọa trả đũa những nước cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí như thế khi cho rằng xung đột đã mang tính chất toàn cầu. Ngay ngày hôm sau vụ bắn thử tên lửa của Nga, Ukraine đã kêu gọi các nước đồng minh phương Tây cung cấp thêm cho Kiev nhiều hệ thống phòng không tối tân hơn, và lúc Moscow khẳng định tên lửa Oreshnik là loại khó thể bắn chặn. Theo ghi nhận của AFP, các nhà ngoại giao của NATO tỏ ra thận trọng về kết quả cuộc họp. Đại sứ của Liên minh sẽ tái khẳng định vũ khí mới này của Nga sẽ không ngăn cản các nước thành viên tiếp tục hậu thuẫn Ukraine. Trong tình hình này, nhật báo Pháp Le Monde dẫn nhiều nguồn tin cho biết Pháp và Anh Quốc đang thảo luận về khả năng gửi binh sĩ và các tập đoàn quân sự tư nhân đến Ukraine. Hôm 22 tháng 11 vừa qua, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot trả lời phỏng vấn đài BBC kêu gọi các nước đồng minh phương Tây không nên vạch ra các lằn ranh đỏ trong việc hậu thuẫn Ukraine.
Vẫn về chiến tranh Ukraine, Bắc Triều Tiên mở rộng nhà máy sản xuất tên lửa tầm ngắn mà Nga sử dụng trong chiến tranh. Thông tin trên được hãng tin Reuters đăng tải ngày hôm qua, theo kết quả phân tích của nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu về không phổ biến vũ khí hạt nhân CNS có trụ sở tại Mỹ, dựa trên hình ảnh vệ tinh của Planet Labs được chụp vào tháng 10 vừa qua.
Nhà máy nói trên mang tên 11 tháng 2 là một phần của tổ hợp công nghiệp Ryongsong tại Hamhung, thành phố lớn thứ hai của Bắc Triều Tiên. Theo phân tích từ ảnh vệ tinh, một xưởng lắp ráp mới đang được xây dựng có diện tích bằng khoảng 60-70% kích thước của xưởng lắp ráp tên lửa trước đó. Ngoài ra còn có một ký túc xá đang được xây có thể là dành cho công nhân. Bình Nhưỡng cũng cải tạo lối vào của một số công trình ngầm trong tổ hợp để mở rộng khả năng sản xuất. Công trình này nằm trong loạt dự án hướng đến mục tiêu hiện đại hóa quốc phòng trong năm nay, được hãng tin chính thức Kcna đưa tin vào tháng 11, bao gồm tái xây dựng những cơ sở sản xuất, lắp ráp và lắp đặt trang thiết bị trong các xưởng máy và một xưởng đúc thép. Mục tiêu cũng có thể là tăng khả năng cung cấp tên lửa cho Nga trong khuôn khổ hợp tác quân sự song phương. Ngày hôm qua, Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine được Yonhap trích dẫn cho rằng Bắc Triều Tiên có lẽ đã cung cấp cho Nga 100 tên lửa đạn đạo KN-23 và KN-24 cùng với nhiều chuyên gia quân sự. Những loại vũ khí này đã được Nga sử dụng để tấn công Ukraine lần đầu tiên vào năm 2023. Điều đáng quan ngại là linh kiện do những doanh nghiệp ở Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Thụy Sĩ sản xuất đã được tìm thấy trong hai loại tên lửa nói trên đã bị Ukraine bắn chặn. Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, thì Bộ Quốc phòng Ukraine đăng thông tin này trên mạng xã hội vào ngày hôm qua, đồng thời cáo buộc Bắc Triều Tiên hợp tác với Nga và Iran để tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Nhìn sang Hoa Kỳ, ngày hôm qua, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã khẳng định những biện pháp kinh tế đầu tiên của ông sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm sau sẽ là tăng thuế nhập khẩu hàng hóa đến từ các nước như Trung Quốc, Canada và Mexico. Ông nêu lên những cuộc khủng hoảng về các chất gây nghiện và di dân để biện minh cho các quyết định nói trên.
Trên mạng xã hội Truth Social, Donald Trump viết xin trích ngày 20 tháng Giêng sắp tới, đối với một trong nhiều sắc lệnh đầu tiên, tôi sẽ ký tất cả các văn bản cần thiết để áp mức thuế 25% đối với tất cả các loại hàng hóa từ Trung Quốc, Canada và Mexico nhập vào Mỹ. Cũng theo ông Trump, mức thuế này sẽ có hiệu lực cho đến khi nào các loại chất gây nghiện, đặc biệt là fentanyl và tất cả những di dân bất hợp pháp ngừng xâm chiếm đất nước chúng ta, hết lời dẫn. Tổng thống đắc cử cũng thông báo tăng thêm thuế hải quan 10%, bổ sung vào mức thuế hiện có, cũng như các mức thuế bổ sung mà ông sẽ có thể đưa ra nhắm vào nhiều mặt hàng đến từ Trung Quốc. Donald Trump giải thích là đã thường xuyên nêu vấn đề ma túy tràn vào Mỹ với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Chủ nhân tương lai của Nhà Trắng chỉ trích chính quyền Bắc Kinh đã cam kết có những biện pháp nghiêm khắc nhưng không bao giờ thực hiện đến cùng, từ ngữ trong nguyên văn. Trả lời hãng tin Pháp AFP, nhà phân tích William Branch nhận định đây là một chiêu cổ điển của ông Trump đe dọa để rồi đàm phán, bởi vì năm 2026 là kỳ hạn Hoa Kỳ, Canada và Mexico phải thương lượng lại thỏa thuận thương mại ba bên.
Trước tuyên bố của Donald Trump tới hôm qua, Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland đã nhắc lại Ottawa là một đối tác quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho Washington, nhấn mạnh quan hệ hai nước là cân bằng, cùng có lợi, và nhất là đối với những lao động Hoa Kỳ. Từ Quebec, thông tin viên Pascal Gericola cho biết thêm thông tin.
Rapidement, la vice-première ministre du Canada et le ministre de la sécurité publique ont rappelé les relations étroites.
Phó thủ tướng và bộ trưởng an ninh công cộng Canada đã nhanh chóng nhắc lại mối quan hệ chặt chẽ gắn kết Canada và Hoa Kỳ. Các quan chức cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thị trường Canada đối với các nhà xuất khẩu Mỹ như là một cách để thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa hai nước. Ví dụ, 60% lượng dầu thô nhập vào Mỹ là từ miền Tây Canada. Lãnh đạo vùng Quebec, ông François Legault cho rằng việc tăng thuế quan 25% mà ông Donald Trump thông báo là một rủi ro lớn đối với nền kinh tế Quebec và Canada. Ông Legault cũng khẳng định được Thủ tướng Canada Justin Trudeau ủng hộ. Lãnh đạo vùng Ontario, khu vực phụ thuộc vào sản xuất ô tô ở cả hai bên biên giới Canada và Mỹ, đã yêu cầu ông Trudeau tổ chức cuộc họp khẩn cấp của nhóm ekip ở Canada. Nhóm này gồm các dân biểu và lãnh đạo doanh nghiệp có nhiệm vụ trình bày lập trường của Canada với chính quyền Hoa Kỳ.
Pascal Gericola, Quebec, RFI.
Còn về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên của Sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ ngay lập tức đã cảnh báo không ai có thể thắng trong cuộc chiến thương mại và khẳng định hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về bản chất là đôi bên cùng có lợi. Còn về nội bộ Hoa Kỳ, dù chưa chính thức nhậm chức nhưng Donald Trump đã thể hiện quyền uy của Tổng thống. Ngày hôm qua, công tố viên đặc biệt đã đề nghị ngừng các vụ truy tố ông Trump, đặc biệt là vụ truy tố về cáo buộc tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 dẫn đến bạo loạn tại Hoa Kỳ. Yêu cầu này đã được Tư pháp Hoa Kỳ chấp thuận. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodon cho biết thêm thông tin.
C'était l'affaire judiciaire la plus grave à laquelle était confronté Donald Trump. Il y était question de son.
Đây là vụ án nghiêm trọng nhất mà Donald Trump phải đối mặt, liên quan đến kế hoạch của ông Trump nhằm ngăn chặn việc công nhận chiến thắng của Joe Biden vào năm 2020, cũng như vai trò của ông trong việc chuẩn bị cho cuộc tấn công vào điện Capitol. Đích thân công tố viên đặc biệt Jack Smith đã yêu cầu hủy bỏ các cáo buộc theo đúng chính sách của Bộ Tư pháp là không truy tố các tổng thống đương nhiệm. Thẩm phán phụ trách vụ án đã chấp nhận yêu cầu để ngỏ khả năng khởi động lại vụ án, một khả năng sẽ không thể xảy ra khi mà Donald Trump còn là tổng thống. Phe của Trump đã tuyên bố hoàn toàn chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua, và họ đã không sai. Trong quá trình tố tụng, tổng thống đã được tòa án tối cao công nhận quyền miễn trừ của tổng thống chưa tồn tại trước đó. Công tố viên cũng yêu cầu hủy bỏ các cáo buộc liên quan đến việc lưu trữ tài liệu mật bị tịch thu tại Mar-a-Lago. Vụ này đã bị tạm hoãn lại theo quyết định của thẩm phán do Donald Trump bổ nhiệm. Quyết định này đã bị kháng cáo, nhưng không có lý do gì để thay đổi kết quả. Cuối tuần trước, Donald Trump đã nhận được lệnh đình chỉ vô thời hạn việc tuyên án ông trong vụ Stormy Daniels. Đối với các thủ tục tố tụng liên quan đến mưu toan đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 tại bang Georgia, cho đến nay, thậm chí không có công tố viên nào phụ trách hồ sơ này.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Nhìn sang châu Á, sau hơn một năm giao tranh dọc biên giới giữa Miến Điện và Trung Quốc, ngày hôm qua, nhóm vũ trang của một sắc tộc thiểu số, lực lượng giải phóng dân tộc Tang, đã tuyên bố muốn dừng các cuộc tấn công tại phía bắc của bang Shan và bày tỏ mong muốn đối thoại với quân đội Miến Điện qua trung gian của Trung Quốc.
Theo trang Myanmar Now, từ tháng 10 năm 2023, nhóm phiến quân Lực lượng Giải phóng Dân tộc Tân, viết tắt là TNLA, đã kiểm soát được hầu như toàn bộ các khu vực ở phía bắc bang San. Để đáp trả, quân đội Miến Điện thường xuyên không kích vào các thị trấn do lực lượng này chiếm giữ. Trong một tuyên bố trên mạng Telegram, phát ngôn viên của TNLA nhấn mạnh, người dân đang phải chịu đựng các cuộc không kích và nhiều khó khăn khác, do đó chúng ta phải tìm ra lối thoát, hết lời dẫn. Lực lượng này cũng bày tỏ mong muốn đàm phán để chấm dứt giao tranh, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Trung Quốc trong vai trò trung gian hòa giải. Theo AFP, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh láng giềng Trung Quốc gây áp lực với nhóm phiến quân, trong khi quân đội Miến Điện rơi vào thế yếu, mất quyền kiểm soát nhiều khu vực ở miền Bắc. Hai lực lượng phiến quân khác là Arakan Army và Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện chưa đưa ra bình luận nào về thông báo trên. Hồi đầu năm nay, Liên minh các lực lượng nổi dậy ở Miến Điện đã đạt được một lệnh hưu chiến với quân đội Miến Điện qua trung gian của Bắc Kinh, nhưng thỏa thuận này đã tan vỡ vào tháng 6 vừa qua, khiến các cuộc giao tranh tiếp diễn trở lại.
Nhìn sang Trung Đông, nội các an ninh Israel ngày hôm nay phải quyết định về một lệnh ngưng bắn trong cuộc chiến chống Hezbollah. Nhà nước Do Thái và Liban dường như đã đạt được đồng thuận ngừng giao tranh, nhưng hiện chưa có thông tin chính thức nào xác nhận. Tuy nhiên, có vài tín hiệu tích cực cho thấy là Paris hoan nghênh một bước tiến đáng kể trong một cuộc thương thuyết, trong khi Washington thì nói đến một thỏa thuận cận kề. Từ Jerusalem, thông tín viên đài RFI Sami Boukhelifa giải thích thêm.
Sur le papier, tout serait prêt pour conclure cet accord de cessez-le-feu.
Trên giấy tờ, mọi thứ dường như đã sẵn sàng để ký kết thỏa thuận ngưng bắn. Nhiều tín hiệu theo hướng này được đưa ra. Quân dự bị Israel mới được động viên trở lại ở biên giới phía Bắc, vừa được trở về nhà. Dẫu sao thì cũng cần phải đợi thêm vài giờ để biết được lập trường chính thức của Israel, đồng ý hay phản đối thỏa thuận ngưng bắn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu họp với các bộ trưởng chiều nay để quyết định bước tiếp theo. Dù sao thì ở bên này và bên kia biên giới, việc Israel và Hezbollah ngưng giao tranh nằm trong lợi ích của cả đôi bên. Phe dân quân Liban đã bị nhiều thiệt hại đáng kể. Israel đã trừ khử giàn lãnh đạo của Hezbollah và săn bằng toàn bộ lãnh thổ Liban bằng bom đạn. Nhưng nhà nước Do Thái cũng đang gặp khó khăn. Chiến sự diễn ra ở nhiều mặt trận, đội quân dự bị đã kiệt sức, hệ thống phòng không thì quá đắt đỏ và bị thử thách bởi hàng ngàn quả rocket phóng đi mỗi tháng nhắm vào lãnh thổ Israel. Nếu được ký kết, thỏa thuận ngưng bắn này sẽ bắt đầu bằng một cuộc hưu chiến 60 ngày. Israel phải rút quân khỏi miền nam Liban và phe Hezbollah phải rút về một nơi cách biên giới với Israel 30 cây số bên phía Liban. Sau cùng, quân đội Liban sẽ được triển khai tại vùng đệm này.
Sami Boukhelifa, Jerusalem, RFI.
Về tin tức môi trường, trong khuôn khổ hội nghị tại Busan, Hàn Quốc diễn ra từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, các quốc đảo ở Thái Bình Dương nỗ lực đánh động dư luận về tình trạng ô nhiễm đại dương do rác nhựa, mà san hô cũng là nạn nhân. Theo thông tin của NHK, lần đầu tiên hạt vi nhựa đã được một nhóm nghiên cứu Nhật Bản và Thái Lan tìm thấy trong xác san hô, được lấy mẫu ở ngoài khơi Thái Lan và có thể bám vào xác san hô hàng ngàn năm. Trên tuyến đầu chống tình trạng ô nhiễm nhựa, những nước dễ bị tác động ở Thái Bình Dương hy vọng hội nghị Busan sẽ thông qua một văn kiện mạnh mẽ để chấm dứt mối đe dọa này. Thông tín viên RFI Celio Fiorecci tại Seoul cho biết thêm.
Le plastique, une menace existentielle pour les archipels du Pacifique.
Nhựa là một mối đe dọa đối với sự sinh tồn của các quần đảo Thái Bình Dương. Bà Tecao Freire, tham gia phái đoàn các đảo tại hội nghị quốc tế này, giải thích với chúng tôi về những hệ quả của tình trạng ô nhiễm nhựa, bà nói. Một trong những thách thức cấp bách mà người ta có thể thấy rõ, đó là tình trạng ô nhiễm nhựa trong đại dương. Đối với các nước như những đảo quốc ở Thái Bình Dương, bãi biển bị ô nhiễm, ngành đánh bắt hải sản cũng như những dạng san hô có nguy cơ bị ảnh hưởng. Ngoài tác động môi trường đó, dĩ nhiên còn phải kể đến chi phí đi kèm. Khi rác thải tràn vào bãi biển, chính những nước ven biển phải thu dọn. Đối với các nước đang phát triển, đó là một khoản chi phí đáng kể, hết lời dẫn. Phải đứng trên tuyến đầu chống tình trạng ô nhiễm nhựa tàn phá môi trường và các nguồn tài nguyên. Nhiều nước vùng Thái Bình Dương hy vọng có một hiệp ước mạnh mẽ để chống rác nhựa. Những nước ở Thái Bình Dương biết rằng để có thể giải quyết vấn đề này cần phải ngừng hẳn nguồn gây ô nhiễm. Do đó, họ có lập trường khá cứng rắn về việc giảm sản xuất nhựa nói chung. Từ nay đến mùng 1 tháng 12, họ phải cố thuyết phục phần còn lại của thế giới giảm sản xuất nhựa.
Celio Fioretti, Busan, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, Trung Quốc kêu gọi hữu nghị đàm phán, phát biểu qua video tại một hội nghị chuyên đề về hợp tác hàng hải toàn cầu và quản trị đại dương. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải cần được giải quyết một cách hòa bình thông qua tham vấn thân thiện giữa các bên, và do vậy Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước liên quan để đàm phán và giải quyết tranh chấp trên biển, hết lời dẫn. Nhưng lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc cũng không quên cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm quyền chủ quyền và lợi ích của quốc gia khác mà không quan tâm đến sự thật cơ bản từ ngữ trong nguyên văn sẽ dẫn đến thất bại.
Về tình hình eo biển Đài Loan, sau tuyên bố sáng nay của Hải quân Hoa Kỳ về việc điều máy bay Boeing PA-8A Poseidon vào không phận quốc tế trên eo biển Đài Loan, Trung Quốc đã nhanh chóng cho biết sẽ điều lực lượng hải quân và không quân để theo dõi quỹ đạo của máy bay Mỹ và có kế hoạch phản ứng. Bắc Kinh lên án Hoa Kỳ thực hiện một chuyến bay công khai, bóp méo các nguyên tắc pháp lý, gây nhầm lẫn cho công chúng và để đánh lừa nhận thức quốc tế.
Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết phát hiện nhiều binh sĩ Bắc Triều Tiên đang dỡ bỏ một phần các đường dây cáp nối các cột điện nằm dọc theo con đường liên triều. Hàn Quốc dự đoán động thái này có thể nhằm chuẩn bị cho việc phá hủy 15 cột điện trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên trong tổng số 48 cột điện do Hàn Quốc dựng lên để cung cấp năng lượng cho khu công nghiệp Kaesong. Đây là biện pháp mới nhất của Bắc Triều Tiên cho thấy quyết tâm cắt đứt các mối quan hệ liên triều của Bình Nhưỡng.
Nga bỏ tù nhà báo vì làm việc cho truyền thông nước ngoài. Ngày hôm nay, chính quyền Nga đã kết án nhà báo Nina Novak 4 năm tù vì làm việc cho một kênh truyền thông nước ngoài. Tòa án không nêu rõ là tên của phương tiện truyền thông đó, nhưng từ năm 2022, bà Novak đã làm thông tín viên cho Radio Free Europe, bị Nga cáo buộc là tác nhân nước ngoài. Bà Novak đã bị bắt giữ từ tháng 12 năm ngoái và bị xét xử tại vùng Zabaykalsk ở Siberia vì bị cáo buộc hỗ trợ chuẩn bị các nội dung làm mất tín nhiệm quân đội Nga và các định chế của nhà nước, làm tổn hại danh tiếng của Liên bang Nga và làm mất ổn định đất nước trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.